Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bài thi giảng được giải nhất của tỳ kheo ni Thường Minh ở Bát Nhã Ni Viện, Phú An. Có trí tuệ là có hạnh phúc. Không trí tuệ, nhất định chỉ ưu bi khổ não. Cổ Đức nói, Bát Nhã là cánh cửa bình an. Lời Phật dạy ròng rã 22 năm, được tổ kết tập thành 600 quyển. Nghĩa lý mông minh như biển cả rộng sâu, bát ngát như trời cao thăm thẳm. Thương thế gian chuyên đo lường bằng kiến thức, làm sao thấu đáo. Ngài Xá Lợi Phất thỉnh Đức Quán Tự Tại toát yếu cương lĩnh. Bồ Tát dùng vài trăm lời xếp thành một bài tổng thâu ý chỉ, có cả hiển giáo, mật giáo. Nào tựa, nào chánh tông, nào lưu thông, bố cục đầy đủ. Bát Nhã, căn bản trí. Kinh Lăng Nghiêm gọi là căn bản Bồ Đề. Pháp Hoa gọi là diệu pháp, cũng gọi là Phật tri kiến. Tàu dịch là trí tuệ. Ở đây để nguyên tiếng Ấn Độ, muốn khỏi lầm với trí tuệ thế gian, cái thông minh lanh lẹ hoạt bát của ý thức mà Kinh Lăng Nghiêm đích chỉ là căn bản sanh tử. Ba La Mật Đa, tàu dịch là đáo bỉ ngạn, tới bờ bên kia. Ngũ uẩn là bờ bên này, chân tâm bản tánh là bờ bên kia. Phiền não là dòng sông, trí Bát Nhã là thuyền bè. Chúng ta đang sống với các thứ tham sân si, mạn nghi tà kiến là còn ở bờ bên này. Bao giờ ngộ được chân tâm bản tánh, buông sạch được vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, xứng tánh tự giác, giác tha, giác hành viên mãn là tới bờ kia. Tâm là tiếng Tàu, việc dịch là trái tim, cơ quan then chốt phân phát máu đi nuôi thân thể. Cũng như chân tâm là bản chất của cả pháp giới, theo nhiễm duyên thì biến ra sáu phàm, theo tịnh duyên thì hiện ra bốn thánh. Ở đây chữ tâm có nghĩa là toát yếu, tinh yếu, điểm trung tâm của 600 quyển Đại Bát Nhã. Kinh, danh từ đặc biệt để gọi kinh sách Phật, vì một, khế lý, đúng với sự thật, chân lý. Hai, khế cơ, hợp với căn cơ, khả năng hiểu biết và thực hành của con người. Một La Mã, tựa. Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật Đa, chiếu kiến năm uẩn đều không, độ thoát hết thảy khổ ách. Quán Tự Tại là tên khác của Đức Quán Thế Âm. Tự tại nói về quả tự lợi, Thế Âm nói về quả lợi tha. Tự lợi, lợi tha đều chung một nhân tu là quán chiếu Bát Nhã. Quán, quan sát, nghiên cứu, suy tầm. Quán chiếu Bát Nhã là dùng trí vô phân biệt chiếu lý cảnh giới. Đây là thật trí y thật tướng như trong Kinh Lăng Nghiêm. Đức Quán Thế Âm phản văn, gỡ sáu kết, giải năm ấm, chứng tịch diệt. Tịch diệt hiện tiền là cảnh giới căn bản trí. Trí Bát Nhã ai cũng sẵn có, chỉ vì vô minh che lấp. Bồ đề lầu cao, ta nương thang chánh pháp leo dần. Tập quán thân bất tịnh để dẹp ngã ái. Quán sáu trần ảo ảnh. Quán tâm duyên sanh vô thường để hàng phục tham sân mạn nghi tà kiến. Trong sự việc, tập bình tĩnh tự tại. Không để những trái tai gai mắt chuyển động, những lợi danh thế gian hấp dẫn. Đây là bước đầu của bội trần hợp giác. Tuy chưa không được năm ấm, nhưng có sức giác tỉnh, không nhận năm ấm là mình, không để chúng khuynh động hướng về ác nghiệp là một tiến bộ đáng kể. Bồ Tát hữu tình lấy việc tự giác tỉnh và giác tỉnh cho người làm sự nghiệp. Thực hành sâu xa. Rễ cây đã ăn sâu thì giông bão cũng không bật gốc. Nếu hời hợt trên mặt đất thì chẳng thể còn với một tay trẻ nít. Thiện căn của chúng ta cũng vậy. Thí dụ, cô tri sự vì bổn phận phải thức khuya dậy sớm, cả ngày ngược xuôi lo lắng việc kho việc bếp, uốn nắn những buông lung, răng dậy những phí phạm. Người này thưa, vị kia gọi, hao tổn tinh thần, vất vả thể xác. Trên sư cô giám viện la xuống, dưới chị em phàn nàn. Thế là chán nản phiền giận xin nghỉ. Nhận trách nhiệm khác cũng thế, bỏ chùa đi đâu, hoàn cảnh vẫn y nhiên. Đã mang lấy nghiệp vào thân, xin đừng có trách trời gần trời xa. Nghiệp của cô tri sự là nông nổi để ngã ái ngự trị sai khiến, không thiết tha tranh thủ phước tuệ, không nhớ bốn ấn, vô thường, vô ngã, khổ và không ở trên thân bất cứ ai ai. Làm việc không vì mục đích trên cầu Phật đạo dưới lợi quần sanh, mà chỉ quản ngại mọi người vô ơn, mọi người thiếu cảm tình. Nếu sâu xa tu tập bát nhã, thì vị này ở hoàn cảnh nào, đối với người nào, làm công việc gì cũng vô ngại bình an. Chiếu là lần lượt dùng ba trí. Một, nhất thiết trí, phá kiến hoặc, tư hoặc. Hai, đạo chủng trí, phá trần sa hoặc. Ba, nhất thiết chủng trí, phá vô minh hoặc. Kiến là lần lượt chứng năm mắt. Một, nhục nhãn, phân biệt chánh tà chân ngụy. Hai, thiên nhãn, thấy cả tam thiên đại thiên thế giới. Ba, tuệ nhãn, chứng lý chân đế. Bốn, pháp nhãn, chứng lý tục đế. Năm, Phật nhãn, chứng lý trung đế. Chiếu kiến, tức quán chiếu bát nhã là bát nhã đức. Năm uẩn đều không, thấy tướng chân không của các pháp. Chứng thật tướng bát nhã là pháp thân đức. Độ tất cả khổ ách là đạt phương tiện bát nhã, thành giải thoát đức. Bát nhã đủ ba đức là tới bờ kia, ba la mật đa. Ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chữ Phạn là Skanda, chữ Pali là Khanda. Ngài Huyền Trang dịch là uẩn, chứa góp. Ngài La Thập dịch là ấm, che chướng. Cổ Đức dạy phải dùng cả hai nghĩa mới đúng. Năm uẩn là gốc khổ. Thí dụ, mỗi khi ta bị lườm nguýt, tức khắc khổ thọ phát khởi, và theo liền là tư tưởng oán hiềm. Người sáng suốt đã quen tự biết tự trị thì chỉ việc bình tĩnh. Thọ và tưởng sẽ tan biến theo tánh cách vô thường của chúng. Một sự nhịn là chính sự lành. Đây là câu nói của bậc đã dày kinh nghiệm. Nếu không thì ý căn, hành uẩn bị bực bội tẩm độc, kích thích miệng lưỡi phun ra những lời thô ác. Thế là cây sẩy đã nảy cây ung, hành nghiệp chiêu cảm quả báo, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Sân giận đưa về loài rắn rết, hỗn láo làm chó. Để ý suy xét sẽ thấy, người lườm nguýt có làm gì ta đâu. Chính thói sân giận mà ta vẫn nhận là tánh nết mình. Quá khứ đã dẫn ta vào địa ngục ngã quỷ bàn sanh trải vi trần kiếp. Bây giờ đây, nếu không quyết liệt tiêu trừ nó, cứ để nó hiện hành, thì còn vi trần kiếp nữa ta phải đọa lạc. Nếu cứ nhận năm uẩn là mình, thì còn vô lượng khổ ách. Hai La Mã Chánh Tông. Một, quán chiếu Bát Nhã. Này Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy. Chúng sanh vô minh cho là có thật sắc, ngoài tâm gọi là ngoại sắc, cảnh trần, và sắc là chỗ ở của tâm gọi là nội sắc, thân. Nhị Thừa Thánh Nhân biết sắc huyễn nhưng còn chấp không và cho rằng sanh tử niết bàn khác nhau. Đại Thừa dung hòa sắc không và tâm nguyên đồng một thể, nên chủ trương tánh Bồ Đề vô phân biệt. Quốc độ và chúng sanh đều do tạng thức biến hiện, tức là thức thứ 8, cũng gọi là dị thục thức. Dị, khác, thục, chính. Dị thục, quả báo chính khác thời và khác loại. Thức 7 là hành uẩn, chấp phần thấy biết, tâm của thức 8 làm ta, niệm niệm tự ái. Thức 6 thọ khổ vui, tưởng yêu ghét. Thức 1, 2, 3, 4, 5 ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân biến ra sắc thanh hương vị xúc, năm trần để thức 6 thủ chấp. Kích thích thân miệng ý tạo nghiệp và chiêu vời quả báo luân hồi thống khổ. Sắc là vọng thân, vọng cảnh. Thọ, tưởng, hành, thức là vọng tâm. Không là chân tánh Bát Nhã, không hình không tướng nhưng có thật thể thật dụng. Hãy quan sát xem thân ta là cái gì. Thịt, da, xương, những chất đặc là đất. Nước mắt, óc, mỡ, vân vân là nước. Hơi thở, nói, cười, các động tác là gió. Hơi ấm là lửa, những khoảng rỗng trống là hư không. Kinh Lăng Nghiêm nói, mê muội thấy là hư không, kết ám thành sắc. Đất, nước, gió, lửa, hư không đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh, tùy chúng sanh tâm, ứng lượng sở tri, tuần nghiệp phát hiện. Khoa học ngày nay công nhận đồng, sắt, gỗ, nước, vân vân, cho đến da thịt xương. Tất cả các sắc chất đều không có thực thể, toàn do nguyên tử hợp thành. Nguyên tử là những động lực không có thể chất hữu hình. Như vậy, công án sắc không tạm được gỡ giải. Hy vọng trí thông minh nhân loại tiến thêm bước nữa, đưa không về tâm, chứng minh thành những sự việc hiển nhiên để tầm mắt thế gian ghé thấy được thánh lý. Quán sắc chẳng khác không, sắc tức là không. Đường đi từ vọng về chân, rồi lại quán không chẳng khác sắc, không tức là sắc. Đường đi từ chân hóa vọng. Rõ ràng toàn vọng tức chân, cả sắc và tâm đều thế. Ngay vọng tâm tỉnh được liền thành Bát Nhã. Nương theo trí Bát Nhã rồi, thì chính vọng tâm của chính giới chúng sanh, tức là chân như thanh tịnh của Phật giới. Nên nói bản tâm kinh là nguyên liệu để thành Phật. Vì kinh này thật tướng Bát Nhã là thể, quán chiếu Bát Nhã là tông chỉ, phương tiện Bát Nhã, quyền trí độ sanh là dụng. Trí thủy giác đoạn trừ phiền não hoặc chướng xong, liền hợp với bổn giác. Kinh Hoa Nghiêm định nghĩa thành Phật là ở nơi hết thảy pháp thành chánh giác. Đức Bổn Sư tự thấy mình ở khắp nơi, trên đám mây, trong lòng đất, giữa dòng sông, đầu ngọn cỏ. Con Dung đang khổ thế nào? Nó ước mong gì? Mỗi mỗi ngài đều biết rõ, vì chính ngài đang có mặt ở ngay toàn thân nó. Khắp pháp giới chỉ có Phật là sự thật. 2. Thật tướng Bát Nhã. A. À, này Xá Lợi Tử, cái tướng chân không của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Tướng chân không là thật tướng Bát Nhã. Mọi pháp là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thể tánh chân thật của chúng ta có những đặc điểm gì? 1. Không sanh không diệt. Tánh Phật không hình không tướng, nhưng công dụng đang thấy đang nghe rõ ràng. Tánh biết này của ai nấy xài, không ai có thể cho mượn tánh biết, huống chi là cho hẳn. Mẹ chỉ cho con máu để kết thành da thịt xương. Thân từ bụng mẹ sanh ra, già bệnh rồi chết. Tánh Phật không phải mẹ sanh ra, nên gọi là vô sanh. Không ai đem chôn được nó, nên gọi là bất diệt. Đức Phật trải ba A Tăng kỳ kiếp tu hành, bao nhiêu thân đã sanh diệt, nhưng tánh thấy tánh nghe vẫn còn. 2. Không nhơ không sạch. Khi thấy bông hồng, tánh thấy không thơm đẹp theo bông hồng. Quay ra nhìn đống rác, tánh thấy không nhơ bẩn theo đống rác. Tổ Huệ Năng nói, bản lai không một vật nơi nào vương bụi trần. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp, tánh Phật vượt ngoài tình chấp thế gian. Con người không thể dùng tư tưởng mà hình dung, dùng lời nói mà luận bàn, dùng suy xét mà phân biệt. Chỉ có một cách là tự nhận thẳng lấy chân tánh của mình. 3. Không thêm không bớt. Kinh dạy tánh Phật như hư không. Trong cái nhà tự hồ có hư không lớn. Trong cái hộp tự hồ có hư không nhỏ. Trong hộp vuông tự hồ có hư không vuông. Trong hộp tròn tự hồ có hư không tròn. Nhưng lớn, nhỏ, vuông, tròn là do những cái hộp. Hư không đâu có vì sự vật mà thành có hình tướng. Ở tai tánh nghe không dài, ở mắt tánh thấy không tròn. Cũng vậy, thân con voi to, thân con kiến nhỏ. Tánh chân không của cả hai cùng ở khắp pháp giới như hư không bất động. Ở voi không phình ra, ở kiến không tóp lại. Lớn nhỏ là thân nghiệp báo giả tạo một thời gian. Chỉ cần hai đứa tỉnh ra, đừng nhận thân voi thân kiến là mình, mà sống với tánh bồ đề bản lai, vẫn đồng thể với chư Phật thường trụ ở khắp mười phương. B. Trong tánh chân không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Không có nhãn thức giới, cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ, tập, diệt, đạo. Không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc, bởi vì vô sở đắc. Năm uẩn, 12 xứ, 18 giới. Các pháp này nhân duyên hòa hợp tựa hồ có sanh, nhân duyên biệt ly tựa hồ có diệt. Tự tâm bản lai thanh tịnh, chân tánh Bát Nhã chủ nhân ông, chẳng phải huyển hóa nên kiên cố thường còn. Tánh Bát Nhã như gương, vạn pháp như bóng ảnh. Chúng sanh mê muội chấp bóng quên gương. Với kẻ mê tâm nhiều, Phật dạy quán năm ấm, hợp sắc làm một, khai tâm thành bốn. Với kẻ mê sắc nhiều, Phật dạy quán 12 xứ, 6 căn cộng 6 trần. Với kẻ mê cả sắc cả tâm, Phật dạy quán 18 giới, 12 xứ cộng 6 thức. Mê chấp thủ uẩn như nước kết thành băng, giác ngộ trở về chân không như băng tan thành nước. Ngộ được chân tánh rồi mới biết năm uẩn thật không. Kinh Lăng Nghiêm gọi sắc ấm là kiên cố vọng tưởng, thọ ấm là hư minh vọng tưởng, tưởng ấm là dung thông vọng tưởng, hành ấm là u ẩn vọng tưởng, thức ấm là vi tế tinh tưởng. Vì mê nên theo nghiệp ân oán vào tử cung mẹ, hút máu mẹ kết thành thân mới có 6 căn. Mắt nương sáng tối hiển lên hình ảnh gọi là sắc trần. Tai nương động tĩnh vang lên âm hưởng gọi là thanh trần. Mũi, lưỡi và thân do hợp ly khởi lên những cảm giác thơm hôi, ngọt chua, ấm lạnh. Như thế 6 căn huyễn hóa, 6 trần hư ảnh, 6 thức ảo thuật đánh lừa chúng ta từ vô thủy, bày ra thế trận mê hồn sanh tử luân hồi. Những tưởng đành phận vĩnh viễn trầm luân. May mắn ngọn đuốc Bát Nhã bật sáng, bóng tối vô minh liền tan vỡ. Nhưng cảnh giới phàm mê hư vọng đã đành, làm sao trong tánh chân không cũng không có cả thánh hiền cảnh giới. Diệt 12 nhân duyên là thánh duyên giác, giải thoát khổ tập tu theo diệt đạo là thánh thanh văn. Con đường bồ đề trí tuệ là hướng đi của các bồ tát. Trong tánh chân không không có thánh cảnh giới, bởi vì nhân chúng sanh bệnh nên Đức Bổn Sư tạm chế ra thuốc. Nay đã biết đến đại an lạc, pháp thân mỗi người đều sẵn đủ, tất cả quả vị đều vô sở đắc, sanh tử niết bàn đều là giấc mộng đêm qua. Phải 3 A Tăng kỳ kiếp tu hành, đến nỗi khắp tam thiên đại thiên thế giới cõi ta bà, không một chỗ nào bằng hạt cải mà không phải là nơi Bồ Tát đã xả thân vì chúng sanh, mới có đêm thành đạo ở gốc Bồ Đề. Phật nhãn vừa khai, Đức Thích Ca Mâu Ni giật mình, bật lên tiếng. Lạ lắm thay, tất cả chúng sanh đều đầy đủ đức tướng trí tuệ Như Lai. Câu nói lịch sử này như vầng mặt trời chiếu tan đêm dài từ vô thủy, đánh thức loài người đứng dậy. Chỉ cần tỉnh giấc mộng chúng sanh, con người thật của chúng ta bản lai là ánh sáng. Nhưng phải nhớ rằng, Bát Nhã kèm theo bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định mới có thể hiện hành phương tiện vô sở đắc. Mỗi độ có Bát Nhã đều tiến tới Ba La Mật. Bát Nhã rời các thiện nghiệp, đứng một mình, trở thành chấp không, đoạn hết căn lành. Hiện đời là kẻ ác, mai sau đọa lạc. Cho nên phải thành tựu tất cả các pháp lành thế gian và xuất thế gian mới gọi là trí tuệ Bát Nhã. Ba La Mã lưu thông. Bồ Tát y Bát Nhã Ba La Mật Đa nên không quản ngại. Vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh niết bàn. Ba đời chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa nên được đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Nói Bồ Tát mà không nêu danh, nghĩa là Bồ Tát nào cũng như vậy, không một ai có thể khác. A. Y Bát Nhã. Muốn thành Phật, phải sống với tánh Phật. Cũng như nhà nông, muốn có lúa gặt, phải có thóc làm hạt giống. Không thể lờ mờ dùng bắp hay đậu thay thế. B. tâm không quản ngại. Chúng ta tha thiết nhận cái túi máu tanh này làm thân thể, nên lo sợ đủ thứ. Sợ ma, sợ trộm, sợ đói rách, sợ mất danh giá, sợ cô đơn, trăm ngàn thứ sợ. Phật dạy quán bất tịnh. Biết thân là báo chướng với những thống khổ, sanh già bệnh chết, chúng ta sẽ không quản ngại những chuyện mất còn được thua. Khi ấy mới có thể tận lực tiến tu phước tuệ, phụng sự Tam Bảo, cầu ngộ đạo vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát đã thấu đáo vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, lại sống với tuệ Bát Nhã, nên ai xin đầu cho đầu, xin tay cho tay, sẵn sàng tất cả vì lợi ích chúng sanh. Cứ như thế, một mặt các ngài xa lìa mộng tưởng điên đảo thế gian, một mặt tiến tới Niết Bàn. Ba đời mười phương Phật, không một vị nào không y Bát Nhã mà thành công. Sống với Bát Nhã chân không mới nắm được then chốt huyền vi của Pháp giới. Bốn La Mã, Mật Giáo. Cho nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thực không hư. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Sa Bà Ha Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thần chú, tiếng Ấn Độ là Yalani, tàu dịch là tổng trì, nghĩa là tóm thâu cả đại tạng kinh điển. Bồ Tát Quán Tự Tại dùng danh từ thần chú để tán thán kinh Bát Nhã. Đại, mông minh khắp pháp giới. Thần, linh nghiệm không lường. Chú, chúc nguyện cho ác hóa lành. Lịch sử Ngài Huyền Trang ghi, sau bao nhiêu chướng duyên, đoàn tùy tòng đã rơi rụng hết. Một mình Ngài Huyền Trang tiến vào một khu rừng đầy hổ lang, trăng, rắn, cây chết cầm chắc trong tay. Ngài vẫn quyết không lùi bước. Màn đêm dần dần rũ xuống, xa xa le lói ánh sáng một ngọn đèn. Đến nơi, Ngài thấy một vị tăng ngồi nghễu nghệnh. Vị tăng dạy Ngài học thuộc lòng bài Bát Nhã Tâm Kinh, khuyên từ nay cứ nhất tâm trì thì sẽ hết khó khăn. Quả nhiên từ đó, Ngài đi qua rừng rậm, núi cao, sa mạc, thành thị, tới Ấn Độ, trở về Trung Hoa, đường bộ, đường thủy đều bình an vô sự. Diệu sách kể chuyện, vua Atula tấn công đánh vua trời. Đế Thích Tự Lượng không đương nổi, cầu Phật cứu. Phật dạy trì một câu, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đế Thích vâng lời, quả nhiên Atula đình chiến. Tụng tâm kinh tiêu ma chướng, dứt si mê ám muội, nên gọi là Đại Minh Chú. Tâm kinh đưa người tụng đọc về tánh chân như, nên gọi là Vô Thượng Chú. Người tu Bát Nhã Tâm Kinh, tịch và chiếu đồng thời, quả là không bậc nào khá sánh, nên gọi là Vô Đẳng Đẳng Chú. Ngoại đạo, thiên, tiên, dù có thần thông dời non lấp biển, nhưng so với công đức vô lượng vô biên của bậc chánh niệm Bát Nhã, thì chẳng thể dùng thí dụ ngôn từ mà nói hết chỗ thấp kém. Hay dứt tất cả khổ, tán thán tổng quát công dụng Bát Nhã, trừ khổ vĩnh viễn cho cả chín pháp giới hữu tình. Chân thật không hư, kèm thêm lời ân cần, vì Bồ Tát xót thương thế gian ở đáy biển vô minh, khó khăn tin hiểu công đức của chân không diệu tâm. Nếu đem cả trái đất để ở trên ngón chân, bay lên đến Phạm Thiên, cũng chưa phải là khó. Sau khi Phật diệt độ, người trong đời ác trược tạm đọc kinh pháp này, đây thời thật là khó. Giả sử gặp kiếp thiêu, vai mang gánh cỏ khô, vào lửa mà không cháy, việc này chưa đáng lạ. Sau khi Phật diệt độ, người tìm hiểu kinh này, vì một người giảng nói, đây mới thật hiếm có. Nay việc nên phải làm, chỉ có trí tuệ Phật. Kinh Pháp Hoa. Với những người đầy đủ lòng tin, hoàn toàn không cần đến hiển giáo, thì đây. Thần chú Bát Nhã. Yết đế, độ đi, ba la yết đế, độ đến bờ kia đi, ba la tăng yết đế, độ tất cả lên bờ kia đi. Bồ đề, trí giác, sa bà ha, ngay lập tức. Ma ha bát nhã ba la mật đa. Bồ Tát kết thúc bài tụng bằng lời xưng tán. Lớn lao thay, trí tuệ vượt sông mê ba cõi để lên bờ giác ngàn xa. Nam La Mã. Văn kết. Bồ Tát quán tự tại y bát nhã, chân, soi chiếu năm uẩn, vọng. Do đã tan hết năm lớp mê lầm, ngũ trược, nên giải thoát tất cả khổ ách. Thân, tâm, cảnh, cuộc đời thế tục hoàn toàn hư vọng, nhưng thể chất lại chính là chân không, tánh Phật tuyệt đãi. Phàm thánh đều hư vọng bởi vì vô sở đắc. Công phu tu hành chỉ để giải thoát vô minh mà nhận lấy tự tánh bản lai đầy đủ. Kinh Lăng Nghiêm nhắc tới anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa, tự cho là mình đã mất đầu nên phát cuồng. Nay chỉ cần biết đầu không mất, tức khắc hết cuồng. Chúng ta chỉ cần an định sống với tự tánh bồ đề bản lai thường, lạc, ngã, tịnh. Đừng cuồng loạn phân biệt nữa, thì hẳn không bị ba độc tham sân si kích thích tạo nghiệp, sát, đạo, dâm, vọng. Đã không tạo nghiệp thì đâu có quả báo khổ. Cho nên nói, cuồng hết tức bồ đề, chẳng do cầu ai mà được, cũng chẳng phải từ công phu tu mà chứng đắc. Chỉ bát nhã mới có lực dụng phát sanh ra Bồ Tát và chư Phật. Mật giáo dành cho người có đức tin và hiển giáo dành cho người dùng tuệ vào đạo. 6 La Mã. Phụ giải. Bát Nhã không hình không tướng, nhưng có thể chất chân thật. Tuy bất biến mà vẫn tùy duyên. Nếu khởi tâm mê ác, sẽ cảm quả báo sáu phàm. Nếu khởi tâm minh tịnh, sẽ hiện bốn thánh. Thánh phàm hư vọng, nhưng còn ở trong chiêm bao, còn khổ vui theo cảnh. Bước đầu học bát nhã, phải dũng mãnh nghiêng chân hạch ngụy, hiển chánh tồi tà, oai nghi vững vàng, giới luật nghiêm trì, cẩn thận ba nghiệp. Luật Sa Di kể chuyện, một Tam Tạng pháp sư lên chánh điện, thấy một tỳ kheo già tụng kinh giọng ồ ề, liền nói đùa: ông tụng kinh như chó sủa. Chỉ vì một lời buông lung này mà 500 đời ông phải làm thân chó. Giả sử hôm ấy có một bà già nhà quê lên chánh điện, hẳn bà vui mừng sụp lạy tán thán lão tăng đang tụng kinh. Lòng dạ chất phát, chỉ đăm đăm một quyết định: tăng tụng kinh là quý lắm. Tâm tùy hỷ này lâm chung hẳn về cõi trời. Chúng ta hãy xét kỹ. Tam Tạng pháp sư, trời người đảnh lễ, ai đã bắt ông biến thành con chó? Ai đã uống ba la cho bà già quê hèn kia hóa thành một thiên tử hào quang sáng ngời? Ông thầy già tụng kinh có phép lạ gì mà đã đưa được một người lên cao vút, đẩy một người xuống vực thẳm? Thưa, đây là do tâm ta tự chuyển động. Cứ một niệm chuyển động là một đời sanh tử. Đức Phật xót thương dạy chúng ta chuyên tâm niệm Phật A-di-đà. A-di-đà là thật tướng bát nhã vô lượng quang thọ, tánh giác không sanh diệt. Niệm nghĩa là nhớ không quên. Lấy tánh quang thọ làm cảnh, ngày đêm tập nhớ không loạn. Buông hẳn cái thân nghiệp báo, cuộc đời giả tạm. Một lòng thực hành sâu xa pháp bát nhã ba la mật. Lại nhờ tha lực là sự ủng hộ của Đức Phật A-di-đà. Phật A-di-đà đã thành công đắc quả trong sự nghiệp trở về này. Ngài nguyện che chở giúp đỡ những ai tu phương tiện này. Lâm chung nghĩa là khi chúng ta tới cửa ải sanh tử, Ngài sẽ tiếp dẫn khỏi bị lạc đường, đưa về tịnh độ. Nơi đây có Phật làm thầy, Bồ Tát làm bạn để tu học, sớm chứng vô sanh, sớm đủ khả năng rộng độ hữu tình, đồng thành chánh giác. Thường lệ các nước đại thừa như Nhật Bản, Trung Hoa, Triều Tiên, Việt Nam, sau các khóa lễ, bất luận tụng kinh gì, cũng bổ khuyết một bài tâm kinh. Bởi vì số đông người tụng kinh phổ môn chỉ nghĩ đến cầu an, tụng kinh A-di-đà chỉ nghĩ đến cầu siêu, tụng các kinh khác chỉ nghĩ đến cầu phước. Bản hoài giáng sanh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là làm sao cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật Đạo. Mục đích liệt tổ đặt ra tục lệ tụng kinh là để nhắc nhở Phật tử trở về chân tâm bản tánh. Phổ môn là lực dụng của diệu pháp. Diệu pháp liên hoa chính là bát nhã chân không, chẳng nhơ chẳng sạch. Tâm kinh đã nói rõ, y bát nhã ba la mật đa, rũ sạch lầm mê là Bồ Tát. Bồ Tát là gốc để thành Phật. Thành Phật là gốc của tất cả giải thoát và an vui.